Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay lạnh, ngày mai còn lạnh hơn anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, và ngày mai mới là ngày rất là lạnh ở bên Dallas rồi. Vậy là quý vị sẽ phải mặc một cái áo rất là ấm, dày. Bởi vì buổi tối nó giảm xuống chỉ còn có 38 độ mà thôi. Và nó lại có gió lớn, thành ra là nó lạnh lại càng lạnh. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một ngày rất là đẹp. Nhiệt độ ban ngày lên tới 86 độ lận, ban tối là 58. Và ngày mai thứ 6 cuối tuần thì nhiệt độ sẽ thay đổi hẳn, rất là lạnh. Nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 56, thấp nhất là 38. Thế rồi ngày thứ 7 cũng là một ngày lạnh. Rồi từ từ nó ấm dần trong ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Chúng ta lại không có mưa. Xác suất mưa vào ngày mai nó chỉ vào khoảng 10% mà thôi. Thưa quý vị, cái tin cũng rất là vui khi mà tờ Dallas Morning News trên trang nhất về mục thương mại có nói đó, là một trong những cái công ty bán bảo hiểm cho cái khoản tiền nợ mua nhà. Thì họ lại hạ thấp cái mức gọi là đe dọa về cái thị trường nhà cửa của tiểu bang Texas cũng như là đặc biệt ở bên Dallas Fort Worth. Đó là công ty bảo hiểm tiền nợ nhà Arch Company. Họ vừa mới công bố đưa ra cái bản báo cáo mới nhất về thị trường nhà cửa. Họ nói rằng là cái khu vực Dallas Fort Worth này có một cái mức rất là thấp về nguy cơ là giá nhà sẽ bị hạ. Trong năm 2016 cũng với công ty này, họ có cảnh cáo là cái khu vực nhà cửa trong khu vực Dallas Fort Worth ở cái mức trung bình có thể nguy cơ bị hạ giảm giá nhà. Nhưng mà cho tới nay thì chỉ có hai cái khu vực được xem là có nguy cơ bị mất giá nhà trung bình là ở bên Florida, thành phố Fort Lauderdale cũng như là Nashville. Thì thành phố Austin cũng là một cái nơi mà cái nguy cơ bị giá nhà bị giảm rất là ít. Giá nhà ở cái miền Bắc Texas chúng ta biết là trong 4 năm qua nó tăng tới 40%. Và một số các nhà phân tích thì họ cũng cảnh cáo là thị trường nhà cửa có thể sẽ đã vượt quá cái mức thực sự của nó và có thể mất giá bất cứ lúc nào. Cái công ty bên thị trường chứng khoán ở bên New York thì họ cũng cho hay là giá nhà khu vực Dallas Fort Worth đã tăng từ 10 cho đến 14% cao hơn cái giá thật của nó. Tức là như người ta nói giống như là bong bóng ấy. Nhưng mà thực sự ra thì cái công ty mà họ chuyên môn bán bảo hiểm cho những cái phần nợ mua nhà là công ty Arch Mortgage Insurance, thì họ nói rằng là cái cơ hội mà tiểu bang Texas, những cái thành phố như là Houston, Dallas, nhất là Dallas hay là Fort Worth mà bị mất giá nó chỉ có 8% mà thôi. Tức là hầu như cái việc mà mất giá nó không có thể xảy ra. Giá nhà sẽ vẫn tiếp tục giữ như vậy trong khoảng thời gian khá dài khác đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà thật ra thì tiểu bang Texas là một trong những nơi mà cái giá nhà được xem là rẻ nhất trên toàn Hoa Kỳ so với các tiểu bang khác, và đặc biệt là tại California thì cũng có lẽ là một phần là nhiều người họ về tiểu bang Texas cho cái việc làm cũng như là sinh sống, và nhất là tại các thành phố lớn như là Dallas và Houston, cho nên có lẽ là cái giá nhà nó cũng tăng lên so với thời gian trước, tuy nhiên cũng không có quá nhiều để so với nhiều người người ta lo ngại. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là chúng ta biết hôm nay đã là những cái ngày cuối tháng 10 và bước sang tháng 11, tháng 12 thì có những cái ngày lễ, và đặc biệt rằng là nhiều cái chương trình sale shopping cũng sẽ được coi như là diễn ra, nhất là sau cái ngày lễ Thanksgiving thì do đó rất là nhiều các cái cửa hàng bán lẻ họ đang thuê mướn rất là nhiều người làm việc cuối năm. Tuy nhiên có một cái điều nhận ra rằng là cái năm nay thì được xem rằng là sẽ rất là khó mướn nhân viên, bởi vì cái mức lương trả thì tương đối khá là thấp. Cái bản tin này theo cái Reuters cho biết rằng là các hệ thống bán lẻ gồm có Macy's cũng như là JCPenney cho biết rằng là họ sẽ mướn nhân viên làm việc trong cái mùa lễ năm nay chỉ bằng hoặc là ít hơn so với năm ngoái liên quan tới vấn đề tiền lương. Trong khi đó Walmart lại quyết định là sẽ không mướn thêm người làm bởi vì họ phải đang trả thêm lương cho nhân viên hiện tại và họ cũng sẽ mướn những người này làm việc coi như là overtime cho các cái ngày lễ. Thì giới quan sát cho rằng là các cái cửa tiệm bán lẻ đang phải chịu sức ép lớn từ các cái đối thủ bán lẻ cạnh tranh trên online và ở đây đó là đại công ty Amazon và những công ty coi như là môi giới cho thuê mướn người. Đối với các hệ thống bán lẻ cho biết là vấn đề đang trầm trọng thêm là về việc rằng là khi mà mướn một nhân viên thì nếu như mà người này có đủ khả năng làm việc thì thường là những người này khi mà được yêu cầu thì thường đưa ra cái mức lương tương đối khá là cao mặc dù và bởi vì họ nói rằng là chỉ làm việc trong cái khoảng thời gian cuối năm cho nên rằng là họ mong muốn có được một cái khoản thu nhập ổn định và tương đối là cao hơn so với mọi khi. Bà Melissa Hasses là phó giám đốc của công ty thuê mướn nhân viên Manpower Group Solution nói rằng là công ty đang gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đang tìm kiếm những nhân viên bắt đầu làm ít kinh nghiệm hoặc là chỉ là làm training mà thôi. Và cái mức thất nghiệp đạt ở mức thấp nhất trong hơn 16 năm qua với sự phát triển kinh tế và nhiều nghề mới được tạo thêm như là lái xe Uber hoặc là Deliveroo khiến cho nhân viên trẻ ngày càng khó tìm hơn bởi vì nhiều người họ đi lái xe và kiếm những cái khoản tiền qua ngày nó vẫn dễ hơn là đi làm vào dịp cuối năm. Và tính đến tháng 5 năm 2016 thì cái lương giờ của những nhân viên mà làm coi như là basic ở các cái ngành bán lẻ là chỉ là ở khoảng 11 Mỹ Kim 96 xu. Trong khi mà những người lái xe Uber thì có thể kiếm được thấp nhất là 14 Mỹ Kim 76 xu một giờ. Và tính đến giữa tháng 10 năm nay thì có khoảng 829.500 công ăn việc làm đang cần ở các cái cửa hàng bán lẻ đối với những người nhân viên bán hàng. Và năm ngoái con số này là 875.000, chúng ta thấy rằng là đã giảm nhiều so với năm ngoái. Và thống kê của Bộ Lao động cho thấy rằng là càng ngày càng có nhiều người bỏ việc làm ở các cái ngành bán lẻ so với cái thập niên trước. Và điều này thì cũng đúng bởi vì cái áp lực mà họ cảm thấy làm việc ở những công ty này là tương đối khá là cao, tuy nhiên cái mức lương lại trả thì quá thấp. Ngoài ra thì phân tích của tổ chức Korn Ferry qua 40 công ty bán lẻ ở vùng Bắc Mỹ cũng cho thấy rằng là 73% những cái người làm việc trong năm 2016 thì đối với những người bán hàng họ chỉ được nhận cái mức lương tối thiểu, ngoài ra họ không được nhận thêm hoặc là được trả rất là ít cái tiền gọi là commission và do đó thì có nhiều người họ cũng chán nản và quyết định rằng là sẽ không có xin và làm cho những cái dịp lễ cuối năm. Thứ nhất rằng là rất là bận rộn, thứ hai là họ cũng không có thời gian nhiều bên gia đình và đặc biệt rằng là cái mức lương thì nó thật sự không có quá cao so với những cái ngành nghề khác. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin mến chúc quý khán giả và anh Quang Hưng có được một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.